Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017. Liệu Tổng thống mới của Mỹ Donald Trump sẽ tới Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối năm nay hay không?
Và nếu mà ông Trump ông không đi sang nó để dự thì đó là một cái cách mà có thể nói rằng là làm nhục các nước ở trong cái vùng APEC.
Đó là nhận xét của giáo sư Ngô Vĩnh Long với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bắc Triều Tiên khẳng định vụ thử nghiệm phi đạn là thành công. Liên Hợp Quốc sắp họp khẩn về vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc bực bội vì Mỹ, Nhật đề cập đến các đảo tranh chấp và biểu tình đòi chính phủ từ chức ở Romania.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai khẳng định đã thành công trong vụ phóng một thử một loại phi đạn đạn đạo có tầm từ trung bình đến xa vào hôm Chủ nhật và tuyên bố đạt được những tiến bộ trong chương trình vũ khí mà nước này theo đuổi vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên đã phóng thử phi đạn lên cao theo hình vòng cung và rơi xuống biển vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Đây được xem là động thái thăm dò đầu tiên đối với cam kết của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là sẽ cứng rắn với quốc gia bị cô lập đã từng nhiều lần thực hiện các vụ thử nghiệm thiết bị hạt nhân và tên lửa đạn đạo hồi năm ngoái với tần suất chưa từng có. Hãng tin nhà nước KCNA của Bắc Triều Tiên cho biết lãnh tụ Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử Park Gun-sung 2, một loại vũ khí chiến lược mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử nghiệm hạt nhân, trong đó có 2 vụ vào năm ngoái.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên bằng những ngôn từ thận trọng khiến dư luận không rõ tân Tổng thống Mỹ sẽ theo đuổi chính sách nào để kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tín viên Brian Preston của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trường trình bày chi tiết.
Xuất hiện cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người tuyên bố hành động phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là hoàn toàn không thể tha thứ. Tổng thống Trump nói Hoa Kỳ hậu thuẫn Nhật Bản, đồng minh lớn của Mỹ 100%. Trong cuộc gặp thượng đỉnh cuối tuần, trong đó hai nhà lãnh đạo đã chơi golf với nhau ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Thủ tướng Abe đã mưu tìm và nhận được sự đảm bảo của Tổng thống Trump rằng Hoa Kỳ duy trì quan hệ đồng minh quân sự đã có từ lâu nay với Nhật Bản. Các nhà phân tích nói rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên hồi cuối tuần là một thách thức mà Bình Nhưỡng gửi cho tân Tổng thống Mỹ. Ông Daniel Pinkston, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Troy ở Seoul, nói thông điệp đó là chúng tôi không chịu cưỡng ép. Bất cứ vụ tấn công nào nhắm vào chúng tôi sẽ nhận lãnh hậu quả. Chúng tôi có cách của chúng tôi để đáp trả và trừng phạt lại Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã nhấn mạnh rằng Washington tiếp tục cam kết ủng hộ các đồng minh của Mỹ ở châu Á, chống lại mối đe dọa hạt nhân đang ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Mattis là đến Á Châu. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Trump về Trung Quốc và các đồng minh trong khu vực đã gây ra những ngờ vực rằng tân chính quyền Mỹ có thể sẽ làm việc với các nước khác để tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên hữu hiệu hơn. Cụ thể là trong tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Nhật Bản, ông Trump đã không đề cập đến Nam Triều Tiên.
Not mentioning South Korea as a part of the equation means that
ông Bong Yang-sik của khoa nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Viện Đại học Yonsei của Seoul nói, không đề cập đến Bắc Triều Tiên trong phát biểu về quan hệ đồng minh này, cho thấy sự tương phản với chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Cốt lõi của chính sách mà đường lối hữu hiệu nhất để đạt đến mục tiêu tùy thuộc vào kết cấu vững mạnh của mối quan hệ đối tác an ninh Tây Ba, giữa Mỹ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Ông Bong phân tích rằng, cho dù nếu đó chỉ là một thiếu sót ngoại giao của tân chính quyền Mỹ, sơ sót đó đã khiến Seoul lo ngại rằng Washington ưu tiên cho Tokyo ngay vào thời điểm mà căng thẳng giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên đang tăng cao liên quan đến những tội ác tàn bạo xảy ra hồi Thế chiến thứ hai. Phản ứng của Tổng thống Trump đã làm cho nhiều nước an tâm khi ông tức tốc viết lên Twitter hồi tháng 1 rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, để đáp lại thông điệp đầu năm của lãnh tụ Kim Jong-un rằng Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng thử phi đạn đạn đạo liên lục địa. Trong khi một số người bảo thủ ở Washington đã gợi ý rằng chính quyền của ông Trump nên cân nhắc đến một cuộc tấn công phủ đầu để ngăn Bắc Triều Tiên phóng thử phi đạn liên lục địa. Vụ phóng thử phi đạn mới đây cho thấy điều đó khó như thế nào. Tin nói phi đạn được phóng đi từ một dàn phóng di động có thể di chuyển để tránh bị vệ tinh phát hiện. Bất cứ một cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ nhắm vào Bắc Triều Tiên sẽ có thể kích động trả đũa đổ máu và có thể mở ra xung đột lớn hơn và thậm chí một cuộc chiến hạt nhân. Ông Harry Kazianis, chuyên gia về quốc phòng của một trung tâm nghiên cứu ở Washington nói, hãy nhìn vào thực tế, Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, do đó sẽ không có việc tiến quân vào để lật đổ chế độ giống như ở Iraq. Ông Kazianis nói rằng, những chọn lựa của Mỹ dưới chính quyền của ông Trump do vậy sẽ giống những gì dưới chính quyền của Tổng thống Obama, đó là tăng cường răn đe quân sự bằng vũ khí quy ước để tự vệ và để đáp lại khả năng hạt nhân đang tăng của Bắc Triều Tiên, và tăng áp lực lên chế độ Kim Jong-un bằng những lệnh chế tài và cô lập ngoại giao. Washington và Seoul cam kết sẽ nhanh chống triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD, đã khiến Trung Quốc phản đối vì cho rằng hệ thống radar tối tân của THAAD có thể được dùng để theo dõi các nước trong khu vực. Kế hoạch này cũng gặp phải sự chống đối ở ngay bên trong Nam Triều Tiên. Ủng hộ của Bắc Kinh đối với các biện pháp chế tài quốc tế là hết sức quan trọng bởi vì 90% lưu chuyển thương mại của Bắc Triều Tiên có điểm đến là Trung Quốc hoặc thông qua Trung Quốc. Thế nhưng Bắc Kinh miễn cưỡng thực thi nghiêm ngặt các biện pháp chế tài vì lo rằng nó sẽ gây ra tình trạng bất ổn lớn ở biên giới hoặc dẫn đến việc Bắc Triều Tiên sụp đổ, nơi được xem là khu vực trái đồn để ngăn sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ và Nam Triều Tiên. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump nói rằng ông sẽ yêu cầu Bắc Kinh kiểm soát Bắc Triều Tiên. Để tăng trừng phạt kinh tế lên Bình Nhưỡng, Mỹ có thể tăng trừng phạt đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên. Nhưng những hành động như vậy có thể khiến Bắc Triều Tiên trả đũa kinh tế.
Cũng liên quan đến vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên, thưa quý vị, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về vụ phóng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật. Reuters dẫn lời một giới chức Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết vào hôm thứ Hai. Theo giới chức này, Hoa Kỳ sẽ tham dự cuộc họp dự kiến diễn ra vào chiều ngày thứ Hai. Nhật Bản cho biết thêm rằng việc tăng thêm biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên có thể sẽ được thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Nước này cũng kêu gọi Trung Quốc hãy đóng một vai trò xây dựng đối với việc này. Trung Quốc là đồng minh và đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh bực bội trước những hành động quyết liệt lặp đi lặp lại của Bình Nhưỡng, mặc dù Bắc Kinh từ chối những đề nghị từ phía Hoa Kỳ và các nước khác là cần phải mạnh tay hơn để kiềm chế quốc gia láng giềng. Trung Quốc nói họ phản đối vụ thử phi đạn trái với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, hãng tin RIA của Nga dẫn lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước này cũng bày tỏ lo ngại về vụ phóng thử phi đạn của Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Đại sứ Việt Nam tại Washington mới đây đã nhắc lại lời mời Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC vào cuối năm nay. Theo tường thuật trên các báo lớn của Việt Nam, hôm 10 tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Mỹ đã tổ chức cuộc tiếp tân dành cho hơn 70 cố vấn, trợ lý thuộc hai viện Quốc hội Mỹ khóa mới. Những vị này đều liên quan đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ, quan hệ với châu Á và Việt Nam. Tại cuộc tiếp tân, Đại sứ Phạm Quang Dinh thông báo Việt Nam đăng cai hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Ông nói Việt Nam mong muốn chính quyền quốc hội và các doanh nghiệp Mỹ tích cực tham gia. Đại sứ Dinh nhắc lại là lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự hội nghị APEC vào tháng 11 năm 2017 và thăm Việt Nam trong dịp này. Cách đây hơn 2 tháng, báo chí Việt Nam cho biết vào ngày 4 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với ông Donald Trump, khi đó là tổng thống đắc cử, và đã mời vị tổng thống đắc cử thăm Việt Nam dự hội nghị của 12 nền kinh tế ven Thái Bình Dương. Chưa có thông báo từ Tòa Bạch Ốc liệu Tổng thống Trump có nhận lời mời và thực hiện chuyến thăm này hay không. Ông Trump lâu nay vẫn đưa ra những tuyên bố xem nhẹ các tổ chức đa phương và muốn hoạt động của Mỹ co cụm lại. Do vậy, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Mỹ, cho rằng khó dự đoán được vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ dự APEC của Việt Nam hay không. Giáo sư Long nhận định về các tác động trong trường hợp Tổng thống Trump không tham dự.
Ông Trump là người không thích những cái tổ chức đa phương. APEC là một tổ chức cho tất cả cái Á Châu, mà nếu mà ông Trump ông không đi sang nó để dự thì đó là một cái cách mà có thể nói là làm nhục các cái nước trong cái vùng APEC. Nếu mà ông Trump không đi được vì lý do gì đó thì chắc là ngoại trưởng hay là ai khác cũng phải đi, bởi vì tất cả vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà không theo những cái truyền thống, càng ngày chính phủ của ông Trump sẽ càng bị lẻ loi. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà ông Trump không đi thì ông cũng phải có một cái cử chỉ gì là xin lỗi hay là nói là bận cái chuyện gì đó và phải đưa ít nhất là ngoại trưởng sang này đó.
Lần gần đây nhất, một Tổng thống Mỹ không tham dự APEC là năm 2013. Tổng thống Obama đã hủy việc dự APEC ở Bali, Indonesia do chính phủ Mỹ bị đóng cửa khi những tranh cãi về ngân sách giữa Tòa Bạch Ốc và các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội không ngã ngũ. Trước đó 7 năm, Việt Nam lần đầu là chủ nhà APEC vào tháng 11 năm 2006 và Tổng thống Mỹ Bush đã dự hội nghị cũng như thăm Việt Nam. Chính phủ Việt Nam lâu nay vẫn đánh giá sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ và các chuyến thăm của các tổng thống Mỹ như là các động thái giúp nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam. Trong khi đó, giáo sư Long đánh giá rằng việc Tổng thống Trump đề ra chính sách nước Mỹ trên hết là đi ngược lại những nỗ lực của các tổng thống tiền nhiệm về đa phương hóa các quan hệ, các đối tác trong hàng chục năm qua. Ông cho rằng chính sách đó của ông Trump sẽ làm suy yếu Mỹ.
Bây giờ Trump muốn Mỹ thành một người cao bồi đi một mình thì tôi nghĩ rằng là sẽ làm cho Mỹ yếu thêm, chứ không phải là làm cho Mỹ mạnh thêm. Như ông ta nói, ông là không có kinh nghiệm về đối ngoại, cũng không có kinh nghiệm trong vấn đề đối nội. Tôi nghĩ rằng là sẽ gặp những một số bài học rất là cay đắng.
Trong chưa đầy một tháng nắm quyền, sau những tuyên bố của ông Trump về đi ngược đại đa phương hóa, về bảo hộ mậu dịch, đầu tư vào hạ tầng ở Mỹ và giảm thuế, thị trường chứng khoán đã phản ứng tích cực với các chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq tăng trong nhiều ngày. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long cảnh báo cần thận trọng khi đưa ra mối liên hệ giữa các phát biểu của Tổng thống Trump với diễn biến trên thị trường chứng khoán.
Những cái tuyên bố của ông này cũng giống như là tổ chức những cái liều thuốc tăng sức trong một thời gian ngắn, mình cảm thấy mình tăng sức nhưng mà dần dần mà nó sẽ làm cho mình suy yếu. Tôi nghĩ là một vài tháng nữa thị trường chứng khoán nó cũng sẽ xuống, chứ không phải là lên đâu. Không thể nhìn thị trường chứng khoán để mà có thể hiểu được là kinh tế của Mỹ trong những năm của Trump sẽ lên hay là xuống, mà tôi nghĩ sẽ xuống chứ không lên, là bởi vì nhiều cái việc mà ông đã hứa giờ không có thể làm được.
Trong Trong khoảng 2 tuần qua, đã có nhiều cá chết trên đoạn sông Quyền, gần nhà máy Formosa ở tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng các quan chức địa phương đã phát ngôn vô trách nhiệm. Về tình hình này, hàng trăm người đã chặn quốc lộ và biểu tình trong nhiều giờ hôm Chủ nhật ở thị xã Kỳ Anh. Một người biểu tình cho VOA biết vụ việc có tính tự phát này kéo dài từ gần 3 giờ đến 9 giờ 30 tối ngày 12 tháng 2 ở phường Kỳ Thịnh của thị xã. Anh Nguyễn Văn Tuấn, 23 tuổi, nói người dân đã chặn cầu Tây Yên trên quốc lộ 12A, nói với cảng Vũng Áng của tỉnh, đông nhất có đến từ 300 đến 400 người đã biểu tình. VOA không có điều kiện để kiểm chứng con số này. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người trẻ tuổi đã đổ cá chết và dùng các thân cây để chặn đường. Họ cũng dương các biểu ngữ lớn được in rõ ràng viết rằng bảo vệ sông Quyền là bảo vệ sự sống của chúng tôi, quyết sống chết với sông Quyền, đã đảo Formosa gieo rắc tội ác trên miền Trung đất Việt, Formosa phát triển, dân thất nghiệp. Nhà máy của hãng Formosa Đài Loan hồi mùa xuân năm ngoái đã xả thải độc ra biển, làm cá chết hàng loạt trên 4 tỉnh ven biển miền Trung. Hãng đã nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Người dân địa phương cho biết, sau Tết, họ đã phát hiện nhiều cá chết bốc mùi nằm bên bờ con kênh thoát lũ mới. Nói từ Formosa với sông Quyền, người dân chất vấn các quan chức địa phương nhưng không được trả lời thỏa đáng. Sáng Chủ nhật, một số trang tin nhà nước đăng phát biểu của ông Nguyễn Tiến Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Thịnh, cho rằng cá chết không phải do ô nhiễm mà có thể do một số người dân đi thả lưới kích điện. Còn ông Phan Duy Dĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh cho rằng chỉ có một số cá bé bằng hai ngón tay chết vào đúng một thời điểm. Ông nói không có chuyện cá chết hàng loạt trên sông Quyền. Những phát ngôn coi thường và đổ lỗi cho dân kể trên đã làm nhiều người dân rất là bất bình và tràn ra đường biểu tình. Anh Nguyễn Anh Tuấn nói.
Đọc báo xong rồi bọn em bực chúc cá chết nhiều như vậy, có những con là lên đến một cân có thể hơn nữa. Nhưng mà họ đã nói một cách vô trách nhiệm, bọn em mới bực chúc khoảng 11 giờ trưa. Bọn em rủ nhau đi nhặt cá để biểu tình cho họ xem, để cho người ta thấy là cá không phải là cá chết ít nhưng mà cá chết rất nhiều, thậm chí là cá to hơn.
Nguồn tin địa phương cho hay khi biểu tình diễn ra, không có một cơ quan chức năng nào đến để giải quyết vấn đề cả. Người dân đã báo dưới các cơ quan chức năng từ cách đây gần 2 tuần về việc cá chết, nhưng đáp lại là kiểu làm việc lơ là, vô trách nhiệm. Người địa phương nghĩ rằng hiện tượng cá chết do liên quan đến nhà máy của Formosa. Anh Tuấn cho biết nơi cá chết cách Formosa 3 km, anh nói thêm.
Nhà máy Formosa là tạo một cái con sông nhân tạo cùng lớn, dài thẳng nối từ con sông Quyền này với nhà máy Formosa luôn. Nhưng đó là con sông nhân tạo, họ gọi là cái mương thoát lũ. Cá chết là nằm dọc cái xung quanh cái mương thoát lũ đó, nên bọn em đang nghi ngờ là do Formosa.
Việc quản lý nước thải của Formosa ra sao dường như đang là một sự lúng túng của nhà chức trách các cấp. Sau thảm họa môi trường vào tháng 4 năm 2016 vì Formosa xả chất thải thẳng ra biển qua đường ống ngầm, hồi đầu tháng 9 cùng năm, chính các đại biểu của tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cần phải cho nước thải của Formosa xả ra khu vực sông Quyền để dễ quản lý. Sông Quyền dài khoảng 20 cây số, chảy qua 7 xã thuộc thị xã Kỳ Anh. Sông này nhiều năm nay cung cấp lượng nước để nuôi trồng thủy sản. Người dân cho rằng việc xả thải sẽ khiến sông Quyền không còn tự nhiên, mức độ ảnh hưởng khôn lường. Trung tuần vào tháng 9 năm ngoái, hơn 1.000 người dân lưu vực sông Quyền đã biểu tình để kêu gọi công luận chú ý nhiều về việc Formosa xả thải gây cá chết, ảnh hưởng tới sinh kế. Anh Tuấn cho biết về nỗi thống khổ mà người dân phải chịu khi cá chết.
Nhân dân bọn em ở xung quanh là thật sự là khổ, tại vì cá chết, cá biển chết từ tháng 4 năm ngoái đến giờ là gần một năm rồi nhưng không có cá biển để ăn. Thứ hai là con sông là cái nguồn sống duy nhất của dân ở đây. Nhưng mà giờ bị cá ô nhiễm thì dân thật sự là không biết ăn cái đâu gì nữa. Chỉ biết ăn thịt thôi, ăn rau vậy thôi. Nhưng mà ăn thì ngày nào cũng ăn thịt ăn rau thì cũng mất chất là một vậy là ngán, không ăn được.
Thực tế cho thấy người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm của Formosa vẫn chưa yên tâm tiêu thụ hải sản do còn thiếu thông tin chắc chắn từ phía nhà nước. Vào cuối tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố rằng chất lượng nước biển ở 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nằm trong các tiêu chuẩn cho phép đủ an toàn cho nuôi trồng và các hoạt động thể thao dưới nước. Ít ngày sau, một số nhà khoa học nói trên báo chí trong nước rằng công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa đủ sức thuyết phục, chưa có độ tin cậy cao. Sau đó một tháng, Bộ Y tế đưa ra danh sách các hải sản chưa đủ an toàn để làm thực phẩm, đó là 154 loại hải sản sống ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý, khu vực 4 tỉnh miền Trung, trong đó có cá liệt, cá ghẹ, tôm tích, cá bơn, cá đuối, mực ống BK, cá trình và nhiều loại khác. Ngay khi mãn hạn tù vào ngày 11 tháng 2, bà Bùi Thị Minh Hằng khẳng định tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan. Từ Sài Gòn, bà Hằng nói với VOA Việt ngữ rằng khi quyền lợi người dân chưa được đáp ứng thì bà sẵn sàng tranh đấu.
Thì trước mắt bây giờ kể cả trong trại cho đến lúc ra về ngoài này thì chị vẫn nói với anh chị em là cái mục đích ban đầu của bọn chị là những người đi đòi quyền lợi. Trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bọn chị đã phải bước chân vào tù rồi thì cho nên đương nhiên là cái đi đòi là phải đòi nhiều hơn rồi, bởi vì cứ mất mãi đó, mất cái này chưa đòi được thì mất tiếp đến cái khác nữa, cho nên cái quyền lợi của bọn chị chưa được đáp ứng thì bọn chị sẽ còn tiếp tục đi đòi.
Thông qua VOA, bà Hằng mong muốn gửi lời tri ân đến các cơ quan quốc tế và bạn bè đã lên tiếng ủng hộ bà.
Là khi bước ra khỏi cái nhà tù của với một bản án oan khuất, lời đầu tiên là tôi gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể những tổ chức cá nhân và các cơ quan quốc tế cùng toàn thể đồng bào và những người yêu chuộng hòa bình công lý khắp nơi đã không ngừng đấu tranh để đòi tự do cũng như là ủng hộ cho tôi trong cái cuộc đấu tranh này và nhất là với cái bản án oan khuất mà tôi phải chịu trong 3 năm qua.
Khi hỏi về việc Bộ Công an khuyên bà đi Mỹ, bà Hằng nói:
khi mà sức khỏe chị ổn định là chị sẽ post toàn bộ lá đơn chị gửi cảm ơn Bộ Ngoại giao Mỹ và phía chính quyền Mỹ, nhưng mà trại họ đã giữ thư, họ đã không cho chuyển. Cho nên để trả lời câu hỏi đó thì chị muốn là post lên công luận luôn, là để cho mọi người thấy rõ những cái ý kiến cũng như cái sự trả lời của chị, và đồng thời chị cũng để cho biết luôn cái về phía trại họ đã ngăn chặn cái tự do ngôn luận rồi họ vi phạm về cái chính sách mà thư tín như thế nào. Và đến ngày hôm qua ra trại thì chị mang được theo lá thư đó ra.
Vào ngày 13 tháng 2, bà Hằng đã gửi bức thư cảm ơn đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên Facebook, bức thư đề ngày 5 tháng 4, 2016. Bức thư có đoạn, kết quả của toàn thể sự quan tâm này được thể hiện qua cuộc tiếp xúc trao đổi giữa vị đại diện lãnh sự Hoa Kỳ với tôi tại nơi tôi đang bị cầm tù trước sự chứng kiến của nhà cầm quyền Việt Nam và trại giam vào ngày 27 tháng 1 năm 2016. Bức thư viết tiếp: tôi thấy mình vô cùng may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người. Cho dù tôi không thể đón nhận tình cảm to lớn và sự quan tâm lo lắng của toàn thể quý vị dành cho tôi vào lúc này, tôi xin lựa chọn được ở lại tổ quốc Việt Nam, nơi sinh ra, và nuôi dưỡng ý tưởng cho mình. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, bà Hằng cho biết sức khỏe của bà không được ổn định, một phần do điều kiện trại giam, một phần do bà đã tuyệt thực để phản đối bản án bất công mà bà phải chịu oan.
Thế còn là về đến đây thì bây giờ hiện tại sức khỏe thì cũng đang rất là mệt. Nói chung là sau những cái ngày tháng làm việc cực nhiều đó thì cái sức khỏe nó không có được ổn định. Thì cái tình trạng mà đối xử với nhà tù nhân ở trong trại giam ấy thì nó có nhiều vấn đề để nói lắm.
Kết thúc cuộc phỏng vấn với VOA, bà Hằng khẳng định một lần nữa sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan. Bà Hằng cho biết, trước hết bà sẽ lên tiếng kêu cứu cho người bạn tù của bà là bà Nguyễn Thị Trí, ngụ ở tỉnh Bình Dương, người đang chịu án tù 3 năm tại trại giam Gia Trung, theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự tuyên truyền chống nhà nước.
Chị nói rằng chị Hằng có kêu cứu cho tù nhân dân oan Trần Thị Trí là đang có những cái sự khủng bố về tinh thần và bị đánh phá trong trại giam. Do cái sự mà sắp đặt cài cắm của cơ quan an ninh và gây chia rẽ cô lập đó, để đến mức độ mà dân oan Trần Thị Trí là đã đòi từ từ. Điều này là chị Hằng và chị Cấn Thị Theo đều chứng kiến.
Bà Bùi Thị Minh Hằng bị tuyên án 3 năm tù vì gây rối trật tự nơi công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Bà bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2014 khi trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. có hai người khác cùng bị xét xử trong vụ án này. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power từng vinh danh và kêu gọi phóng thích bà Bùi Thị Minh Hằng trong số 20 nữ tù nhân chính trị vào năm 2016. Bốn chức sắc của Hội đồng Liên Tôn bị câu lưu 3 giờ và ba chức sắc khác bị công an đánh khi họ đến tỉnh Vĩnh Long vào ngày 13 tháng 2, một thành viên của Hội đồng Liên Tôn cho biết. Trên đường từ Vĩnh Long về thành phố Hồ Chí Minh, Linh Mục Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, một người vừa bị chính quyền địa phương ở tỉnh Vĩnh Long câu lưu, cho VOA Việt ngữ biết rằng bốn chức sắc của Hội đồng Liên Tôn đang cùng các thành viên khác dùng cơm trưa trong một buổi họp mặt đầu năm ở tư gia của ông Lê Văn Sóc thì bị chính quyền ập đến. Đây là buổi gặp mặt đầu năm thường lệ của các thành viên Hội đồng Liên Tôn khi họ đến thăm chúc Tết các chức sắc trong đạo Cao Đài và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý ở tỉnh Vĩnh Long thì xảy ra sự việc này, Linh Mục Lê Ngọc Thanh nói.
Chúng tôi đang ngồi ăn uống như vậy thì công an kéo đến rất là đông. Công an khu phố, công an giao thông, công an bật vụ, rồi công an xã, tức là trên 30 vị đến và đòi kiểm tra hành chính, kiểm tra chứng minh dân tất cả những người không thuộc địa phương này. Cũng nói qua nói lại một lúc thì chúng tôi cũng đồng ý. Nghe đang di chuyển được mấy người thì một anh công an bảo rằng là có lịch của lãnh đạo. Yêu cầu bốn vị chức sắc đó là Hòa Thượng Thích Công Tăng, Chánh Trị Sự Hứa Phi và Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng cùng với tôi là Linh Mục Lê Ngọc Thanh phải lên làm việc gặp cái vị lãnh đạo công an đó.
Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh thì chính quyền tỉnh Vĩnh Long muốn thủy y tầm trọng quá sự có mặt của các chức sắc tôn giáo.
Chúng tôi bắt đầu như vậy là bị đưa đi từ lúc 12:45, chúng tôi ở đó cho đến 15 giờ. Nơi trụ sở công an ngay trong ủy ban xã đấy, họ tách riêng ra một phòng riêng và mỗi người họ có người đến để thẩm vấn nói chuyện riêng. Cái ông tự nhận mình là Dũng bởi vì ông không có mặc quân phục, không có đeo bản tên nên không biết chính xác. Và tất cả các nhân viên công an ở đó và ông là lãnh đạo, còn ông thì ông ra nhận rằng là mình là cán bộ an ninh phản gián của tỉnh Vĩnh Long. Ông nói đến với từng người thì ông rất là lên lớp kiểu dạy dỗ, nào là không chịu lo tu hành, nào là tự nhiên tôn giáo này đi tôn giáo kia, nào là lập hội đồng liên tôn là bất hợp pháp. Chúng tôi mỗi người có một thái độ khác nhau. Hòa Thượng Thích Công Tăng thì ông chọn thái độ là im lặng. Chánh Trị Sự Hứa Phi thì bị đánh ngay trong đồn công an, bị đánh ngay trong đồn công an và một cách đe dọa, trong khi ông đang trong tình trạng sức khỏe rất là yếu, ông đã hạ đường trong máu nên ông đã xỉu.
Cũng theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, trước khi đoàn đến nhà ông Sóc thì chiếc xe của họ đã bị cảnh sát giao thông chặn với lý do xe lấn tuyến và buộc mọi người phải về ủy ban xã, nhưng họ không đồng ý và các thành viên trong đoàn quyết định đi bộ khoảng 3 km để đến nhà ông Sóc. Linh Mục Lê Ngọc Thanh nói rằng trong lúc một số thành viên đang đi bộ thì chính quyền địa phương đã chặn và đưa hai chức sắc tôn giáo là Thông sự Cao Đài Châu Văn Gòn và Chánh sự Cao Đài Giáo Nguyễn Văn Tam Giang về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành với lý do nghi rằng hai người này phạm tội. Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho biết thêm.
Chúng tôi đi bộ một đoạn xa khoảng gần 3 cây số thì có hai vị bị bắt vào đưa vào trong ủy ban nhân dân. Khi ở trong đó hai vị này không đồng ý bởi vì mình đang đi bộ tự nhiên bị bắt vô nên đi ra thì anh chuyển công an mới đe rằng là ở đây về chúng tôi bảo vệ an toàn, ra ngoài là có thể bị đánh và mất tài sản. Thì đúng vậy, hai vị đó tức là ông Thông sự Châu Văn Gòn và ông Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Tạc Răng đã bị đánh, một ông thì gãy răng, một ông thì bị tét da tay và bị chính luật điện thoại, tiền bạc và giấy tờ hoàn toàn.
Theo các thành viên Hội đồng Liên Tôn, việc dựng chuyện xe lấn tuyến là không thể chấp nhận được. Báo Tin Mừng Cho Người Nghèo cho biết việc chính quyền hành hung ông Giang như sau. Sau khi bị câu lưu ít phút ra khỏi đồn công an, ông Giang bị nhóm côn đồ hành hung, cướp điện thoại và các giấy tờ tùy thân. Ông Giang được báo trích lời nói rằng khi chúng tôi ra đến đường lớn, nhóm côn đồ đã xông ra đánh, giật cướp tài sản của chúng tôi. Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Long, được cho là đã chứng kiến toàn bộ sự việc, xác nhận với tờ báo mạng Tin Mừng như sau. Giới chức cầm quyền huy động công an, cảnh sát giao thông và an ninh chặn đường xe của các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn khi đi từ Sài Gòn đến tỉnh Vĩnh Long. Tại tỉnh Vĩnh Long, cách đạo tràng của tôi khoảng 3 cây số. Nhà cầm quyền huy động công an, cảnh sát giao thông đến ngăn chặn, các chức sắc không cho họ vào nhà tôi. Họ nói phải bỏ xe ở đó và đi bộ vào nhà. Một nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý cũng bị chặn ngay từ sáng sớm tại Tư Gia, nên ông không thể đến nhà ông Sóc tham dự buổi chúc Tết của Hội đồng Liên Tôn. Hôm 14 tháng 1, ông Lê Văn Sóc và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng được biết là đã bị chính quyền địa phương ngăn chặn không cho gặp gỡ với đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ David Superstein tại Chùa Giác Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý cũng như Hội đồng Liên Tôn từng lên án cực lực công an tỉnh Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân, chà đạp thô bạo nhân quyền và tự do tôn giáo.
Tiếp tục bản tin của đài VOA, thưa quý vị. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại sau khi Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh về các đảo ở biển Hoa Đông trong cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thông cáo chung sau cuộc họp giữa Nhật và Mỹ tuyên bố, hai nhà lãnh đạo khẳng định điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật có bao gồm các đảo được gọi là Senkaku ở Nhật và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói, Trung Quốc quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối, và nói thêm rằng các đảo trên là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Cảnh sản nói, dù bất kể ai nói gì hoặc làm gì, điều đó cũng không thể thay đổi được thực tế là quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc và không thể xoay chuyển được quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản nên chú ý đến lời nói và việc làm và ngừng đưa ra những phát biểu sai trái để tránh làm phức tạp thêm tình hình và làm ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đàm phán với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Hai. Dự kiến nội dung thảo luận sẽ bao gồm việc ra mắt một sáng kiến chung dành cho các nữ lãnh đạo doanh nghiệp và các doanh nhân. Sau đó, ông Trump và ông Trudeau sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp, trong đó có cuộc họp mà Tòa Bạch Ốc gọi là một hội nghị bàn tròn về sự tiến bộ của nữ doanh nhân và các lãnh đạo doanh nghiệp.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp của đài VOA với giáo sư George Cường Nguyễn mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn về du học Hoa Kỳ, về nền giáo dục và những cái đặc điểm rất là riêng biệt của giáo dục Hoa Kỳ ở đây. Các bạn muốn tìm hiểu, muốn hỏi thăm thêm chi tiết cũng như là cập nhật những thông tin về học bổng, xin mời tham gia cùng chương trình. Tương tác trực tiếp trên Facebook Live của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Trang Facebook của đài VOA là VOA Tiếng Việt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay lúc này các bạn đã có thể gửi câu hỏi trực tiếp về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và gửi tới giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay tại thủ đô Washington DC này. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào Trà My.
Dạ, trong lúc mình chờ đợi những câu hỏi mới của tuần này thì Trà My xin tiếp tục. Tuần trước còn lại hai câu hỏi của hai người bạn mà chúng ta chưa có đủ thời gian. Đó là một người bạn hỏi thăm là service là cái gì? Tại vì thường đó là phải bắt buộc đóng cái phí này rồi đóng xong rồi đó. Có được trả lại hay không hay là mất hẳn ạ?
Service là viết tắt của Student and Exchange Visitor Information System, là hệ thống dựa theo Internet của chính phủ Hoa Kỳ. Phí này được để dùng duy trì và bảo vệ hệ thống service. Phí này được đóng sau khi bạn nhận được cái form I-20 của một cái đại học các bạn nhận vào. Thường thường thì các bạn trả từ 150 đồng cho đến 200 đô la.
Vâng.
Và sau khi đã nạp rồi thì không có lấy lại được.
À, hoàn toàn là không thể lấy lại được. Dạ. À. Nên như là một cái phí bắt buộc cho cái khâu phỏng vấn.
Để duy trì cái hệ thống internet cho service.
Dạ vâng, vậy thì các bạn nào có cái chuẩn bị là sắp sửa đi phỏng vấn, vâng, sắp sửa được nhập học thì nhớ là chuẩn bị thêm cái phí
cái
đó.
Cái này cần thiết cho những cái visa giống như là M và F visa, là cho những sinh viên chưa nhập cư, và khách mời trao đổi cho J visa hay là cho người thân là F2, M2 và J2.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là cái thể lệ thi TOEFL để mà được nhận vào các trường đại học ở Mỹ đó, thì hiện bây giờ là có thêm là hai cái loại, TOEFL trên giấy và TOEFL trên máy tính, thì nó có khác nhau như thế nào không ạ?
Vâng, thì muốn đi du học ở Mỹ thì các bạn phải trải qua cái kỳ thi TOEFL, có gọi là Test of English as a Foreign Language. Yeah. Và trước đây thì TOEFL các bạn thường phải lấy bằng bằng viết, có nghĩa là tới những cái trung tâm mà người ta cho bạn thi viết. Và sau này để nó dễ dàng hơn thì TOEFL có thể là internet, thì nó gọi là IBT, có nghĩa là internet based. Còn cái đầu gọi là TOEFL là PBT, là gọi là paper based,
trên giấy.
Thì cái sự khác biệt giữa hai cái là giống như là internet á, thì internet based á, là IBT á, thì chỉ các bạn chỉ có testing về reading, writing and listening. Đọc viết. Và nhưng mà paper based thì lại có reading, writing, listening, với lại có cái phần quan trọng hơn là phần văn phạm là grammar.
Vâng. Một bên là nghe đọc viết, còn nếu mà thi giấy đó thì có thêm là nghe đọc viết văn phạm.
Vâng. Vâng. Và cái cách người ta cho điểm nó khác nhau. Một bên thì tối đa là 120, còn một bên kia thì khoảng hơn 600.
120 là trên internet phải không?
Và internet, cái bốn cái chương trình đó. Vâng.
Về cái độ khó dễ thì mình có thể so sánh được không ạ? Một tùy bên theo. Có 4 phần, bên 3 phần thì có.
Vâng,
thể...
nhưng mà tùy theo, nếu mà thường thường nó được 50 lần một năm trong trên cái internet.
Vâng.
Nhưng mà những cái người mà muốn lấy về paper base là PBT á, thì các bạn phải kiếm ra những cái trung tâm, thì tùy theo cái sự thuận lợi cho các bạn. Nhiều chỗ nó không có internet thì các bạn không có có cái choice là phải tới cái chỗ trung tâm mà thôi. Còn cái sự khó hay không là tùy theo bạn. Nhiều người họ là muốn tới paper base để mà nó yên tâm hơn là làm internet.
Tùy theo cái sở trường, cái thói quen của các
không
bạn.
Không có thể nói là cái nào dễ hơn cái khác được.
Cái phí thì cũng giống nhau thôi.
Cũng giống nhau thôi.
Cái điểm, cái mức điểm họ chấm thì hơi khác, nhưng
hơi
mà
khác.
Nhưng mà về cái độ khó, về cái độ mà khảo thí giáo sinh
thì tôi nghĩ là tùy theo cái khả năng của mọi người. Nhiều người họ thấy dễ dàng hơn là khi mà tới cái trung tâm ngồi xuống làm viết bằng giấy đàng hoàng thì họ có thể yên tâm hơn. Nhưng mà có nhiều người thì họ lại không thích như vậy, họ muốn thuận lợi là ngồi
còn
ở nhà
cái thời
để làm.
Lượng thì sao ạ?
Cái thời lượng là như thế nào?
Thí dụ như một cái bài thi giấy và một cái bài thi internet có bằng thời gian không, một tiếng bằng
có
nhau?
Có thể là cái vấn đề mà thời gian thì người ta phải có giống như vậy, giống nhau như vậy.
Dạ,
chỉ có khác là cái điểm nó khác thôi.
Dạ vâng.
Và sự công nhận thì được công nhận hoàn toàn, IBT hay là PBT nó cũng giống như nhau.
Dạ vâng. Có một bạn vừa lên đây, bạn Hoàng Gia hỏi thăm là chi phí một năm cho du học khoảng bao nhiêu. Câu hỏi này mình cũng đã trả lời rất nhiều, nhưng mà chắc là người bạn
cái hơn. Đó, cái câu hỏi này nó hơi khó khăn, tại vì tùy theo cái trường đại học nào, trường đại học tư hay công, và tùy theo đó thì cái vấn đề mà chi phí về để đi học có thể nó khác nhau. Thì trung bình thì nếu mà các bạn qua học trường đại học cộng đồng thì community college thì nó rẻ hơn, khoảng đến tối đa là 15.000 một năm. Được. Nhưng mà nếu đại học thì thường có thể từ 45.000 cho đến 50.000 một năm.
50.000.
Cái đó là tùy theo cái ngành bạn muốn đi học và tùy theo cái trường bạn muốn đi học.
Dạ vâng.
Rất là khó nói.
Muốn hỏi thăm trực tiếp thì tất nhiên là mình phải nghiên cứu cái trường nào mình muốn.
Và
mình
phải liên lạc thẳng với những cái trường đại học đó.
Dạ vâng. Trước khi nhận được những cái câu hỏi mới đó, thì Jeremy xin mời giáo sư cho các bạn trẻ được tìm hiểu một chút xíu về một cái một trong những cái sự lựa chọn rất là thú vị khi mà đi học Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ. Đó là cái thể lệ gọi là internship, có thể nói nôm na là thực tập. Thì nó có nhiều dạng thực tập lắm, mà rất là nhiều bạn ở Việt Nam không có quen với cái thể lệ này, thì xin giáo sư giới thiệu thứ nhất là một cách tổng quát thì nó như thế nào.
Thì chương trình thực tập ở Mỹ nó gọi là internship, thì nó cái chương trình này nó rất là ích lợi cho sinh viên. ngoài việc tích lũy kiến thức trên giải đường của đại học thì chương trình thực tập internship tại các doanh nghiệp hay tại các những cái chương cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ vẫn được coi là một phương pháp rất là có hiệu quả để mà các sinh viên học hỏi và góp nhặt cho bản thân và cho kinh nghiệm những cái thực tiễn quý báu. Chương trình thực tập sẽ giúp cho các bạn được những hoàn thiện trong những kỹ năng nghiệp vụ, rèn giũ tác phong làm việc trong cái chuyên nghiệp để mình quen đi và làm có bản lĩnh hơn. Và ngoài ra cái chuyện quan trọng hơn là khi đi làm internship thì mình có quen những người mà trong tương lai có thể là mướn mình đi làm, thì cái đó là cái cơ hội để mà các bạn có thể biết được cái ngành mình sẽ làm như thế nào và những cái người mà mình muốn làm việc với.
Nhưng mà có một cái sự khác biệt giữa cái internship ở đây với Việt Nam không, giáo sư? Ở Việt Nam thường thường người ta hiểu là thực tập có nghĩa là học xong hết rồi thì thực tập. Ở đây có thể là thực tập trong lúc đang học và sau khi học xong, phải không ạ?
Tùy theo cái đại học, ở bên này nhiều đại học thì bắt buộc, gọi là mandatory internship, có nghĩa là bất cứ sinh viên nào vào học một chương trình nào ở đại học thì họ chỉ định rằng là trong cái thời gian nào thì phải làm thực tập trong cái thời gian còn đang đi học, không phải là sau khi đi học. Và họ nghĩ rằng là trong khi đi học thì làm thực tập thì nó có thể là các bạn thấy có vẻ thích thú hơn, thấy rõ ràng những cái gì mình học được áp dụng như thế nào. Thì có nghĩa rằng là cái vấn đề ở Việt Nam có thể làm, hay là ở Âu Châu có thể là làm trước khi đi học hay là sau khi đi học. Từ tôi đi ở Đức này tôi biết rồi là làm practicum ở Đức thì làm trước khi đi học và sau khi đi học. Mà trong cái thời gian đi học không phải làm.
Ở
Hoa Kỳ thì là trong cái thời gian đi học họ bắt buộc mình phải đi làm internship. Và nhiều trường bắt buộc, nhiều trường không bắt buộc cho các sinh viên, họ tự do họ lựa chọn.
Có nghĩa là trong lúc mình vừa học thì mình vừa hành luôn, coi như hands-on experience, có những cái kinh nghiệm thực tế luôn.
Tôi nghĩ rằng là cái phương pháp đó nó hay hơn là ở Âu Châu. Có nghĩa là trong thời gian, nhất là khi đi học một cái ngành nào mình cứ hỏi rằng là mình học những cái này thì sẽ áp dụng như thế nào. Thì cái internship cho thấy rõ ràng là cái sự áp dụng của cái ngành của mình. Và phải khuyến khích các bạn là ở trong cái ngành đó luôn, không có phải bỏ cái ngành đó.
Và có một cái nữa là sau khi mình học xong rồi mình lại phải đi thực tập sau khi học, phải không, giáo sư?
Vâng, tùy theo, cái đó là không bắt buộc. Thường thường ở đây học xong rồi thì có cái bằng rồi, các bạn có quyền có thể là đi training, là tùy theo mình, hay là đi làm việc ở bên này.
Thật sự luôn, bạn có một bạn đang vừa hỏi thăm đó là cái thủ tục mà xin thực tập đó có khó không ạ? Câu hỏi của bạn Việt Hòa.
Cái thủ tục xin thực tập rất là dễ dàng. Nếu một cái đại học nào họ đã có chương trình thực tập cho các sinh viên, thường thường họ đã có ký giao kèo với những cái doanh nghiệp, những cái công ty ở đây. Thì khi các bạn vào thì rất là đơn giản, chỉ có nạp đơn là nhận được thôi. Mà nếu mà cái đường đại học không có thì mình phải liên lạc qua các giáo sư, nếu có những chương trình nghiên cứu với lại những cái cơ quan ở địa phương. Thì cái vấn đề đó cũng khó khăn. Vấn đề xin vấn đề thực tập bên này rất là dễ, tại vì thường 40% á chương trình người ta trả lương, còn thường là 60% kia là mình làm theo miễn kiểu phí. Miễn phí.
Thành ra cũng có rất là nhiều cơ hội.
Rất có lợi cho sinh viên và rất có lợi cho cái những doanh nghiệp ở đây.
Nhưng mà các bạn cũng nhớ rằng mặc dù là 60% đó là đi thực tập miễn phí như vậy thiệt, nhưng mà cái số lượng những cái người mà cần thực tập nó cũng rất là nhiều. Nên cái tỷ lệ cạnh tranh nó cũng lớn. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà có nhiều khả năng, có rất là nhiều những cái nhiệt huyết, đam mê và sinh hoạt rất là nhiều trong ngoại khóa đó, thì có cái cơ hội nhiều hơn.
Cái lời khuyên của tôi là nếu mà muốn làm thực tập thì phải lựa những cái doanh nghiệp nó dính líu đến cái ngành của mình. Có nghĩa là mình đi học ngành kỹ sư thì nên làm những cái thực tập với những cái hãng kỹ sư
đúng ngành.
Đúng ngành của mình thì có thể là mình thấy nó thích thú hơn.
Bạn Tony Phúc hỏi là đi học xong có chắc được ở lại làm ở Mỹ không? Làm đây chắc là có nghĩa là làm thực tế đó chứ không phải là thực tập.
Vâng, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu các bạn nếu mà học xong mà nếu mà xin được những cái doanh nghiệp ở bên này họ bảo trợ cho thì có thể ở lại được, nhưng thường thì muốn sinh viên Việt Nam học xong thì trở về để giúp nước.
Thưa giáo sư, trước khi mình trả lời những cái câu hỏi này đó thì mình tiếp tục cái phần mà thực tập cho nó rõ ràng hơn một chút xíu nữa. Mình nói cái nội dung thực tập là nó dĩ nhiên là nó phải tương thích với lại cái chương trình mà các bạn đang học, phải không ạ? Chương trình thực tập dành cho những ai? Những sinh viên quốc tế hay là chỉ riêng cho sinh viên bản địa thôi.
Thường bên này thường chương trình thực tập chỉ những trường đại học họ ký giao kèo với những doanh nghiệp và công ty thì chỉ dành cho những sinh viên của họ mà thôi. Hay do dành ưu tiên cho những sinh viên của họ mà thôi. Theo tôi biết thì có những cái dịch vụ ở Việt Nam cho sinh viên để qua bên này đi làm thực tập. Cái đó thì tùy theo, tôi không hiểu cái họ làm như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà internship ở bên này thì thường thường là họ những đại học họ lo lấy cho mình.
Trong cái ngành học của họ, họ tuyển sinh viên đi ra để thực tập. Còn có những cái dịch vụ, những cái chương trình ở Việt Nam, họ lo là chỉ đi qua đây để thực tập thôi. Rồi sau đó về. Cái điều kiện để mà được xin một cái thực tập, một cái khóa thực tập ở đây đó, có những cái điều kiện nào khó khăn như thế nào ạ?
Cái đầu tiên là mình là phải là sinh viên của cái trường đó
đang
và trong
học
cái ngành đó. Và cái thứ ba là trong cái những cái ngành đó họ có những chương trình thực tập với những doanh nghiệp ở ngoài.
Có điều kiện về điểm số phải trên bao nhiêu
không,
mới được
tất
không?
Tất cả mọi người từ điểm thấp nhất và điểm cao nhất phải làm thực tập. Cái đó là mandatory. Người ta không từ chối mình được.
Rồi cái thời gian thực tập trung bình là bao nhiêu mà tối đa là bao
thường
nhiêu?
Thường thường những đại học ở đây họ bắt làm tối thiểu từ 6 đến 7 tuần. Và có thể làm trong cái trong khi mình đi học. Và theo tôi nghĩ thì nếu mà làm ở trong mùa hè thì nó dễ dàng hơn. Tại vì các bạn không có phải bỏ học và phải lo ra. Vì chương trình học ở Mỹ thì nó cũng rất là khó khăn và cần sự chú tâm hoàn toàn.
Mà cái lúc mà mình làm thực tập đó, mình có tích lũy cái điểm để mà phụ vô cho cái học phần của mình hay không?
Theo cái chính trị bên này đó thì credit hour thì người ta không có cho điểm giống như là từ 0 cho đến 4. Nhưng mà thường thường cho những cái chương trình internship thì thường thường theo cái trường của chúng tôi là ở Đại học Công giáo thì là pass fail thôi. Có nghĩa là một là qua đi, hai là một là đậu, hai là rớt thôi. Và cái đó không có dính líu đến cái điểm của mình.
Không hề ảnh hưởng.
Ảnh hưởng đến cái nó gọi là grade point average của mình, là GPA đó, là điểm trung bình của mình.
Nhưng mà rủi như là trong cái thời gian thực tập đó mình bị fail, mình bị rớt
thì
sao?
Thì mình phải làm lại cho đến được. Và cái nó không được, nếu mà thường thường là pass. Không ít khi mà fail lắm.
Nhưng mà fail nếu mà mình thất bại đó thì mình làm lại có
làm
cái
lại
giới hạn tối đa tối thiểu
thường
không?
Thường thì làm xong thì mới được ra trường.
Thì
cái đó là cái điều kiện để mà được ra trường, được graduation đó.
Nhưng mà không có giới hạn là bao nhiêu lần thì
thường
thôi.
Thường thường thì tôi nghĩ rằng là ít khi mà fail lắm, tại vì nếu các bạn đi làm ở đó mà bác không đi làm thì đương nhiên là phải fail rồi. Nhưng mà thường thường mà tới đó hàng ngày thì chắc chắn tôi sẽ thấy là nó pass.
Nội dung về thực tập đó thì Rami xin tạm ngưng một chút xíu tại vì có những câu hỏi rất là nóng các bạn đang rất quan tâm. Xin hỏi giáo sư, IELTS đó, tức là một trong những cái bằng khẩu thí để mà biết được cái trình độ tiếng Anh để đi du học đó. Được bao nhiêu chấm mới được du học?
Tôi không hiểu cái đó, tôi không nhớ rõ bởi thế tôi không dám nói. Cái cách hay nhất là các bạn Google lên internet search engine là nó ra liền.
Một bạn có một cái câu hỏi này rất là thực tế trong lúc này là khi Tổng thống Trump lên đó thì tình hình phỏng vấn và xét visa du học vào Mỹ đó cũng như là cái tình hình lao động kiếm tiền học của sinh viên có được nới lỏng không hay là siết chặt hơn?
Theo tôi biết là hiện tại nó không có gì khác biệt hết. Các bạn cứ yên tâm cho cái vấn đề mà đi phỏng vấn. Theo tôi nghĩ là cái vấn đề mà Tổng thống Trump lên làm để cho lo về vấn đề an ninh quốc gia thôi. Nhưng nước Việt Nam là không phải là một trong những cái 7 nước của đầu hồi thì mình không có nên lo lắng nhiều.
Và thêm một cái nữa là nước Việt Nam mình đó là trong nhiều năm liên tục đó là nằm trong top 20, những cái top nước hàng đầu có du học sinh tới Mỹ.
Thì các bạn đừng có lo lắng. Và phải lo lắng là khi mình có visa thì không có ở bên này mà gọi là phải gia hạn visa cho đúng thời giờ. Không có ở bên này mà không cái visa nó không có valid, có hết hạn thì rất là nguy hiểm. Bây giờ họ thiết chặt hơn là cái vấn đề đó.
Siết chặt về an ninh di trú.
An ninh di trú.
Có một bạn hỏi thăm là thời gian nào thuận lợi trong cái tình hình hiện nay đó, thời gian nào là thuận lợi để mà tiến hành các thủ tục thần thiết để nhập học? Tại vì hiện bây giờ mọi người đang lo là thí dụ như về di dân á, thì mọi người bây giờ là ai leo lên được máy bay nhanh phút nào thì tranh thủ lúc đó. Thì đối với
cái này thì các bạn, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề lo lắng không có nên chú trọng cho lắm. Tại vì tôi đã nhấn mạnh rằng là cái theo chính phủ của Tổng thống Trump, họ lo lắng về vấn đề an ninh của nước Mỹ mà thôi. Mình là một cái nước từ trước đến giờ có sinh viên du học thường thì mình cũng không lo lắng gì hết. Nếu mà mình không có dính líu gì vấn đề an ninh của Hoa Kỳ thì mình cứ tự nhiên thôi.
Dạ. Không có như vậy phải... cái thời điểm ở đây có thể nói rằng là tùy các bạn muốn học mùa hè hay là mùa xuân.
Giờ nào cũng được hết. Vâng.
Dạ, nhập học của cái trường của bạn các bạn muốn.
Vâng. Không có sự khác biệt gì hết.
Vâng. Bạn Việt Anh Trần hỏi thăm là cơ hội việc làm và thăng tiến trong ngành accounting ở Mỹ như thế nào?
Vâng, cái ngành accounting là một cái ngành rất là cần thiết ở nước Mỹ và rất là thiếu người. À. Và tôi nghĩ rằng nếu mà bạn chọn cái ngành accounting là rất là tốt.
Vâng. Dạ, một bạn khác hỏi, bạn Tính hỏi là bên đó đi làm mà không có bằng cấp thì kiếm công việc có dễ không? Và làm lương có cao không?
Vấn đề ở bên này, cái vấn đề giáo dục về education rất là quan trọng. Dạ. Thường thường đi làm mà không có bằng thì không có làm được những cái việc tốt. Vâng. Và khi gì không có làm được những cái việc mà có lương. Và nếu mà các bạn không qua đây mà không có lý do gì thì làm sao qua được.
Yeah.
Cái chuyện đầu tiên là qua đây phải có cái mục đích là phải đi lấy những cái bằng. Mà nếu bạn nghĩ rằng nếu mà qua đây mà không có lấy được bằng á, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đi kiếm việc nó cũng hơi khó khăn.
Hoặc là bạn đi học nghề đi.
Vâng. Đi học nghề. Vâng.
Yeah. Tức là mình phải có một cái gì đó, thật sự là mình có một cái mục đích rất là nghiêm túc khi sang Mỹ học tập.
Ở Hoa Kỳ thì họ chú trọng về bằng biếu về giáo dục rất là cao.
Vâng. Bạn Trung Trần hỏi hồ sơ du học làm ở đâu, đăng ký ở đâu vì Việt Nam môi giới quá nhiều.
Vâng, thì cái chuyện đầu tiên là các bạn phải nạp đơn để được nhận của một cái đại học bên này.
Vâng.
Và cái đó là mình không cần qua một dịch vụ nào hết.
Vâng.
Mình có thể lên internet là để apply online đó.
Uh-huh.
Sau khi đó được rồi thì cái đại học đó người ta sẽ cho mình một cái form I-20. Thì mình dùng cái form đó để mình tới tòa đại sứ, mình apply để xin visa thôi.
Yeah.
Như vậy là rất là đơn giản, không có gì mà khó khăn hết.
Nhưng mà phải chọn cái trường.
Phải chọn cái trường. Cái chuyện đầu tiên, nếu mà không có trường đại học nào bên này nhận mình được á, thì không có cái form I-20.
Yeah.
Và sau khi form I-20 phải trả cái fee service.
Yeah.
Rồi sau đó, đó thì phải nạp đơn ở tòa đại sứ để xin cái visa đi du học.
Vâng.
Dạ. Cái chuyện rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết.
Dạ. Tất cả những cái thủ tục này là mình đã có bàn qua ở những chương trình trước. Các bạn muốn tham khảo thì xin mời vào trang web của VOA Tiếng Việt hoặc là trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Các bạn sẽ tìm thấy những chương trình trước với rất nhiều những cái thông tin như thế. Vâng. Và bạn Thanh Nghi hỏi thăm là sau khi kết thúc đại học ở Việt Nam muốn đi du học được không? Nếu được đó thì hồ sơ khó khăn gì không ạ?
Sau khi kết thúc một chương trình ở Việt Nam thì tùy theo cái bằng của bạn. Nếu mà bằng của bạn trong một cái ngành nào mà ở đại học, ở tất cả đại học nước Mỹ mà họ muốn có sinh viên du học qua thì cái đó nó dễ dàng. Tại vì tôi trong ngành kỹ sư thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là rằng là chúng tôi có những cái chương trình hợp tác với lại những đại học ở Việt Nam. Thì nếu các bạn đi học những cái đại học đó, thay vì học xong 4 năm thì học 2 năm thì có thể là transfer qua cái trường chúng tôi được. Và nếu mà các bạn học xong 4 năm những cái trường mà gọi là partnership của trường đại học công giáo chúng tôi đó, thì sau 4 năm thì chúng tôi công nhận cái bằng của Đại học Việt Nam và qua đây thì coi như là tiếp tục thôi, không có cần mất thời giờ nào hết. Thì cái chuyện quan trọng nhất là phải kiếm những cái chương trình ở Hoa Kỳ mà có cộng tác với những đại học ở Việt Nam. Cái thứ nhất là có sự tin tưởng về vấn đề mà academic performance của những cái chương trình đó thì nó dễ dàng hơn là học bất cứ đại học nào.
Dạ.
Cái đó là quan trọng nhất.
Trà My đã nghe nhạc hiệu báo là thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mình còn rất nhiều câu hỏi ở đây, từ câu hỏi của bạn Phong Dương trở đi thì là Trà My chưa có cơ hội để mà đưa cho giáo sư ngày hôm nay để giải đáp, nhưng mà rất mong là các bạn sẽ trở lại với chúng tôi vào tuần tới cùng giờ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi tối thứ hai hàng tuần, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, ông là Hiệu trưởng Trường Kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn và cho các bạn những thông tin về du học và những cái cơ hội về thực tập ở Mỹ. Chúng tôi cũng có lưu lại tất cả những chương trình này trên trang web voatiengviet.com lẫn trang Facebook VOA Tiếng Việt. Mong các bạn đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng tham gia và tương tác với chúng tôi trực tiếp trên chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian dành cho buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Trà My. Anh Thân chào các bạn.
Dạ, xin kính chào tất cả các bạn.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lại một lần nữa lên án những hành động của Nga tại Ukraine, tiếp theo một cuộc leo thang giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và những phần tử đòi ly khai được Nga ủng hộ tại miền đông Ukraine. Phát biểu công khai lần đầu tiên trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đại sứ Nikki Haley đấy làm tiếc về việc Hoa Kỳ phải lập lại lên án đối với hành động gây hấn của Nga. Đây là điều đáng tiếc vì đã lập lại nhiều lần trong mấy năm qua. Theo đó, đại diện Mỹ cần phải làm như vậy. Lẽ ra không cần phải làm như vậy. Chúng tôi muốn có một quan hệ tốt hơn với Nga. Tuy nhiên, tình hình xấu đi tại miền đông Ukraine là vấn đề cần phải lên án rõ ràng và mạnh mẽ đối với những hành động của Nga. Miền đông Ukraine không phải là khu vực duy nhất chịu đựng thống khổ vì những hành động gây hấn của Nga. Đại sứ Haley nêu vấn đề Nga chiếm đóng Crimea và kêu gọi việc này phải được chấm dứt ngay tức khắc. Crimea là một phần của Ukraine. Những chế tài của chúng ta liên hệ đến Crimea sẽ còn tồn tại cho đến khi nào Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine. Nguyên tắc căn bản của Liên Hợp Quốc là các quốc gia nên sống cạnh nhau một cách hòa bình. Đại sứ Haley nói việc thi hành đầy đủ và ngay lập tức thỏa thuận Minsk mà Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ là một con đường rõ ràng để khôi phục hòa bình tại Ukraine. Thỏa thuận Minsk đòi hỏi các lực lượng xung đột phải được tách rời ra và rút các vũ khí nặng của cả hai bên ra khỏi chiến tuyến. Đây là công thức cho một cuộc hưu chiến bền vững. Rút các lực lượng này và mang vũ khí nặng ra khỏi khu vực này sẽ cứu được nhiều sinh mạng. Phái bộ theo dõi đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng phải được phép tiếp cận vùng này hoàn toàn và không giới hạn. Đại sứ Haley nói cả Nga lẫn Ukraine đều kêu gọi ủng hộ ngừng bắn trở lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 31 tháng 1 năm nay. Bà Haley nói đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hội đồng này nhất trí về vấn đề Ukraine. Hoa Kỳ hy vọng là những quốc gia có thể ảnh hưởng đến những nhóm đang chiến đấu, đặc biệt là Nga, sẽ làm mọi việc có thể được để hỗ trợ cho việc chấm dứt cuộc leo thang bạo động này. Đại sứ Haley nói Hoa Kỳ sánh vai cùng với nhân dân Ukraine, những người đã chịu thống khổ trong gần 3 năm nay dưới sự chiếm đóng và can thiệp quân sự của Ukraine. Bà Haley nói tiếp, cuộc khủng hoảng này vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào Nga và những phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin cập nhật thưa quý vị, bất chấp thời tiết băng giá, hàng chục ngàn người Romania đã xuống đường hôm Chủ nhật để đòi chính phủ từ chức vì cáo buộc đã âm mưu nới lỏng các đạo luật chống tham nhũng. Người biểu tình đã hô vang những kẻ cấp hãy từ chức khi tụ tập tại quảng trường chiến thắng để đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp của các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bucharest của Romania. Theo truyền thông Romania, thì đám đông biểu tình ước tính có khoảng 50.000 người đã tham gia diễu hành ở Bucharest. Nhà chức trách đã không đưa ra con số cụ thể. Hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội, những người biểu tình đã sử dụng đèn trên điện thoại di động để chiếu vào những mảnh giấy màu thắp sáng màn đêm với màu xanh, vàng và đỏ trên lá cờ của Tổ quốc. Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai khẳng định đã thành công trong vụ phóng thử một loại phi đạn đạn đạo mới có tầm từ trung bình đến xa hôm Chủ nhật và tuyên bố đạt được những tiến bộ trong chương trình vũ khí mà nước này theo đuổi và được cho là vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên đã phóng phi đạn lên cao theo hình vòng cung và rơi xuống biển vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Đây được xem là động thái đầu tiên thăm dò cam kết của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là sẽ cứng rắn đối với quốc gia bị cô lập đã từng nhiều lần thực hiện các vụ thử nghiệm thiết bị hạt nhân và tên lửa đạn đạo hồi năm ngoái với tần suất chưa từng có. Trong khi đó, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Theo giới chức Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào chiều ngày thứ Hai và việc tăng thêm biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên có thể sẽ được thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Cũng trong ngày thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại sau khi Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh về các đảo ở biển Hoa Đông trong cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thông cáo chung sau cuộc họp giữa Nhật và Mỹ đã tuyên bố hai nhà lãnh đạo khẳng định điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật có bao gồm các đảo được gọi là đảo Senkaku ở Nhật và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói Trung Quốc quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối và nói thêm rằng các đảo trên là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đàm phán với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Hai. Dự kiến nội dung thảo luận sẽ bao gồm việc ra mắt một sáng kiến chung dành cho các nữ lãnh đạo doanh nghiệp và các doanh nhân.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.